phấn viết, thiện hữu tác, tác giả hữu tác giả, hữu sở dụng tác pháp.
Phẩm này thì nói về tác và tác giả, nhưng ở trong đây dùng ba cái việc tác, tác giả và sở dụng tác pháp. Thì cái chỗ sở dụng tác pháp này có nhiều cái lối giải thích khác nhau, nhưng mà đây tôi nói cho rõ mà chú thấy. Bởi vì từ trước đến đây thì mọi cái chấp về hình thức, về cảnh, về người, về tâm gì đó thì đều phá hết, thấy tất cả các pháp không có tự tính. Bởi không có tự tính nên không. Thì giờ đây ngoại nhân người ta nói rằng trước mắt thấy có người làm và có hành động làm và các cái dụng cụ làm thành tựu. Thí dụ thấy có ông thợ mộc là tác giả, phải không? Rồi ông có bào, có đục, ông đang bào, đang đục thì gọi là tác gì? Tác nghiệp. Mà khi bào đục rồi đóng thành cái bàn gọi là tác gì? Đó, thì chữ pháp đây là thành sự, thành cái này cái kia. Thành ra khi mà một nhà văn cần viết thì nhà văn đó là tác giả, phải không? Viết đó là tác nghiệp, thành một quyển sách gọi là nó là tác pháp hay là sử dụng tác pháp. Được, bị chữ sử dụng đây người ta tưởng rằng như là cái viết của nhà văn hay là như cái đục của ông thợ mộc đó. Như vậy thì nó không hợp lý, bởi vì nghĩa là tác nghiệp là phải có dụng cụ mới tác nghiệp được, phải không? Không dụng cụ tác cái gì. Như vậy cho nên cái tác nghiệp nó gồm cả cái dụng cụ ở trong. Rồi cái tác pháp thành cái pháp là cái thành tựu, rồi mới gọi là pháp. Tức là thành cái bàn thì mới gọi là pháp, thành cái tủ mới gọi là pháp, chứ còn chưa thành cái gì thì không gọi là pháp. Thành cái pháp là chỉ một cái đã thành tựu. Thì như vậy trong ba điều, một là tác giả, hai là tác nghiệp, ba là tác pháp, nó có cụ thể. Tại sao nó không, phải không? Mà nếu nó có cụ thể như vậy thì tất cả các cái khác nó cũng có. Mà nếu cái này thật có được thì cái kia cũng là thật được. Mà tại sao từ trước tới đây ông lại bác? Đó. Như vậy thì cái ý lặp lại, mượn cái tác giả để mà lặp lại tất cả các pháp đều có. Đó là mình nói dường như ngoại nhân lập như vậy, nhưng mà sự thật không phải. Đây là Ngài Long Thọ vì nhìn thấy cái tâm bệnh chúng sinh, họ chấp chặt tất cả cái ngôn ngữ, tất cả những cái sự vật hiện hữu, gặp cái nào là chấp chặt cái nấy. Cho nên một cái phá rồi thì nếu mà suy viễn ra thì những cái khác nó cũng như vậy thôi, thì đồng phá. Nhưng mà phá cái nào thì họ cho cái đó là giả, còn cái chưa phá thì vẫn thấy thiệt. Bởi vậy chúng ta phá cái này rồi phải phá cái khác, phá hoài chừng nào không còn cái chỗ nào để họ chấp nữa chừng đó họ mới chịu. Thì cũng như mấy chú thấy giảng Trung Hoa, nếu mấy chú thông minh á, giỏi vắng, và mấy chú là cái người có khả năng buông một cái thì muôn việc đều buông á, thì học chỉ cần một phẩm đầu đủ, phải không? Nhưng mà mình học tới nay buông cũng chưa hết. Đó là tại sao? Bởi vì mình buông không được, cứ buông mà dính hoài. Bởi vậy cho nên rồi mỗi lần học là mỗi lần nhắc, chẳng khác nào như tay mình dính đầy mũ mít. Cho nên để ở dưới trấu hay là để ở dưới châm bào cái nó dính tùm lum hết à. Mà dính tùm lum rồi phủi cái là đâu có hết. Chịu khó gỡ từng hạt trấu, gỡ từng miếng dâm bào, gỡ riết rồi nó mới hết. Rồi sau cuối cùng còn phải pha cái gì nữa?
Dầu.
Dầu hôi nữa. Thành ra cái gỡ ở đây là những buổi giảng, những buổi nói để cho mấy chú thấy cái khuyết, cái dở của mình bỏ. Nhưng mà rồi phải có những đêm ngồi để yên tĩnh, để tẩy. Như vậy đó. Thì cái tu của mình là vậy. nghĩa là biết rằng nghe một lần là hiểu, cái lý nó nói rồi thì mình nghĩ mình biết rồi, nhưng mà hiểu là hiểu mà bỏ không được. Trên thực tế cứ thấy nó thiệt đó. Bây giờ mấy huynh đệ biết ngôn ngữ là không thiệt, ai cũng biết rồi đó, mà thử ra đường chửi nghe biết. Thì như vậy thì biết hay là không biết, nếu biết là đã ra thì không có còn chấp nữa. Nhưng mà thiệt, ngồi tại chỗ nghe giảng thì biết cái đó không thiệt, mà vừa bước ra khỏi đó thì thấy nó thiệt. Bởi vậy nên học mới lâu, tu mới nhiều năm, chứ một phen nghe rồi thì muôn cá đều rụng rơi hết thì thôi, khỏe rất mấy. Chỉ cần nói chừng giờ hò thì phải chu tu 10 năm. Còn này học 5-10 năm mà tu cũng còn trọng trầy trọng trụt. Đó là tại vì cái bệnh chấp của mình đó. Cho nên nhiều người thì cứ nghĩ ngày phá chừng giờ pháp phẩm đầu mình hiểu là mình cứ phá hoài, phải không? Rồi phá như vậy đó mà mình cũng vẫn chưa có thể là buông được, chưa có sạch được. Vì vậy nên mỗi cái nó có một cái ý vị riêng. Bây giờ đây nói tới tác giả thì mình là cái con người luôn luôn làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia, phải không? Thì cái con người đó là tác giả, làm cái gì đó là tác nghiệp, thành tựu việc đó gọi là tác pháp đó. Thì như vậy ai cũng có vậy. Mà nếu tác giả, tác nghiệp, tác pháp là thiệt thì bản ngã là thiệt. Bản ngã là thiệt rồi sự vật mình làm nó cũng là thiệt, thì ngã pháp đều thiệt hết. Mà ngã pháp đều thiệt thì đó là cái gì? Đó là cái kẻ mê muội, phải không? Bởi vậy cho nên đây phá cái tác và tác giả để thấy rằng ngã không thật mà pháp cũng không thật. Những cái gì mình làm ra đều không thật mà chính bản thân mình cũng không thật. Đó là nói tổng quát. Bây giờ đây đi thẳng vào trong cái phẩm này thì trước tiên đặt thành câu hỏi của ngoại nhân, hỏi rằng hiện có tác, có tác giả, chữ tác đó là tác nghiệp đó, và có cái tác pháp sử dụng, ba việc hòa hợp cho nên có cái quả báo, thế nên nên có tác giả, tác nghiệp. Đó, như vậy là thành lập. Đáp rằng từ trước đến đây trong mỗi phẩm phá tất cả pháp đều không có còn thừa, như phá ba tướng, vì ba tướng không nên cái không có cái pháp hữu vi, vì cái pháp hữu vi không nên không có cái pháp vô vi, vì hữu vi vô vi không nên tất cả pháp trọn không. Thì tác và tác giả nếu là thuộc hữu vi thì ở trong hữu vi đã phá, nếu là thuộc thì vô vi thì ở trong vô vi đã phá, không nên hỏi lại. Nó phá hết rồi vì hai cái đó nó nằm bên nào cũng đã bị phá hết rồi, bây giờ hỏi chi nữa. Vì ông cái tâm chấp sâu dày nên, chữ nhi này mình cắt nghĩa mà thì nghe nó khó, nên hỏi trở lại. Hỏi trở lại phục cánh đó, tức là hỏi trở lại, chứ thôi mình thấy lại thôi thì còn chữ dư rồi, phải không? Nên hỏi trở lại, mà ông hỏi trở lại thì nay tôi lại sẽ đáp cho ông à. Mà ông hỏi lại thì tôi phải đáp lại, đáp rằng quyết định có tác giả thì không có tạo cái nghiệp quyết định, quyết định không tác giả thì không có tạo cái nghiệp không quyết định. Nếu trước có cái quyết định, nếu trước quyết định có tác giả, quyết định có tác nghiệp thì không nên tạo tác. Nếu trước không có tác giả, định không có tác giả, định không có tác nghiệp thì cũng không nên tạo tác. Cái bài kệ này nó nêu lên rất là rõ, nói rằng nếu quyết định có tác giả thì không có tạo cái nghiệp quyết định, Còn nếu quyết định không tác giả thì cũng không có tạo cái nghiệp không quyết định. Bởi vì nếu quyết định có tác giả thì cái tác giả nó cần làm mới thành không. Ví dụ bây giờ cái ông đó bỗng dưng người ta nói ông đó là ông thợ mộc mà ông chưa cầm bào cầm đục gì, thì như vậy thì ông cần cầm bào đục nữa không? Nó thành thợ mộc rồi, phải không? Nhưng mà như vậy đó thì cái ông thợ mộc đó đã quyết định thì không phải đợi làm mà thành. Không đợi làm mà thành thì tất nhiên ổng đâu có tạo nghiệp, phải không? Bởi vậy cho nên nếu mà quyết định có tác giả thì không có tạo cái nghiệp quyết định. Còn nếu giờ nó không có tác giả thì không tác giả làm sao tạo nghiệp? Cái gì mà tạo nghiệp? Cho nên cũng không có tạo nghiệp quyết định. Cái điều đó dễ hiểu rồi, phải không? Vì cớ sao cái nghiệp quyết định hay là cái quyết định nghiệp nó không có tạo tác, cái nghiệp ấy không có tác giả, thì còn quyết định có tác giả thì không có tạo tác, thì tác giả cũng không nghiệp. Nếu trước quyết định có cái tác nghiệp thì không nên lại có tác giả, lại lìa tác giả nên có tác nghiệp. Nhưng việc ấy không đúng. Nếu trước quyết định có tác giả thì không nên lại có tác nghiệp, lại lìa tác nghiệp nên có tác giả. Nhưng việc ấy cũng không đúng. Thế nên quyết định có tác giả, quyết định có tác nghiệp thì không nên có tác nghiệp. Còn không quyết định có tác giả, không quyết định có tác nghiệp thì cũng không nên có tác nghiệp, có tác. Vì cớ sao? Vì xưa nay nó là không. Có tác giả, có tác nghiệp còn không thể tạo tác, huống là không tác giả, không tác nghiệp thì làm sao tạo tác? Như vậy thì hai cái đoạn, đoạn trước thì nói rằng quyết định có tác giả thì không tạo quyết định nghiệp, còn nếu quyết định không tác giả thì cũng không tạo được nghiệp. Làm sao nó quyết định có nghiệp thì không có đợi tạo tác? Bởi vì nếu cái nghiệp nó đã có sẵn, như cái bàn có sẵn thì còn cần có thợ mộc bào đục gì nữa không? Vì vậy cho nên cái nghiệp có sẵn thì cái đó không phải làm ra. Còn nếu mà có sẵn mà làm nữa thì làm dư, phải không? Mà hai cái tác nghiệp và tác giả nó hệ, nó liên hệ nhau. Tác nghiệp là nhân hay quả, tác giả là nhân hay quả? Cái nào nhân cái nào quả? Tác nghiệp là nhân hay quả? Tác giả là nhân hay quả?
Không kết luận. Tương quan đối đại.
Bởi vì có cái người làm, phải không? Có cái người, có người tức là tác giả, rồi làm cái việc đó, đó là tác nghiệp. Thì nếu đứng về người mà nhìn ra thì đó, tác giả là nhân, là cái hay tạo, mà cái tác nghiệp là quả. Nhưng mà gì, nếu có người đó mà người đó họ không làm cái nghề thợ mộc thì có gọi ông thợ mộc được không? Nhân ổng bào ổng đục thì mới gọi ổng là thợ mộc. Thì như vậy bào đục, ổng làm cái việc bào đục đó là nhân, mà ổng thành thợ mộc là quả. Thì như vậy hai cái nó hổ tương. Có thể từ nhân người là nhân, việc làm là quả, mà có thể từ cái việc làm là nhân mà cái người đó là quả. Vì vậy mà hai cái nó hổ tương, hổ tương mà không thể tách rời. Nếu có cái gì quyết định thì cái đó là đã cố sẵn rồi, sẵn rồi thì còn đâu có nhân quả, phải không? Bởi vậy nên nó không có thể cố định được. Còn mà không cố định thì cái không cố định, không có cố định tác giả, không cố định tác nghiệp thì có tạo được nghiệp không? Vì không định tức là không có, không có thì cũng không tạo được nghiệp. Vì vậy mà hai trường hợp, có quyết định cũng không tạo được nghiệp, mà không quyết định cũng không tạo được nghiệp. Lại nữa, nếu định có tác giả cũng định có tác nghiệp thì tác giả và tác nghiệp tức rời rời vô nhanh. Nếu trước quyết định có tác giả, quyết định có tác nghiệp, thì âm bảo tác giả có tạo tác, tức là vô nhân. Lìa tác nghiệp có tác giả, lìa tác giả có tác nghiệp, ác không có từ nhân duyên. Bây giờ đây, nếu nói rằng quyết định có tác giả, cũng quyết định có tác nghiệp, thì như vậy tác giả và tác nghiệp là không có cái hỗ tương nhau rồi, phải không? Vì cái ông tác giả không đợi làm mới thành, mới thành. Ví dụ không đợi viết văn mà lại nhà văn được không? Thì đâu có thể được. Mà nếu được thì phải cần làm. Thì như vậy có cái tác giả mà không có tác nghiệp. Còn nếu mà nói cái việc nó đã thành, cái việc làm đã thành, đã thành thì không có thể là có làm nữa. Như vậy thì cái tác nghiệp đã quyết định rồi thì không có cần tác giả. Mà nếu nói rằng nghiệp quyết định và tác giả quyết định mà làm, thì cái làm đó là làm chứ không có nhân. Đâu có căn cứ đâu mà làm, đâu có căn cứ đâu mà gọi là hỗ tương để thành tựu tự nhân quả. Vì vậy mà nói tác nghiệp và tác giả và tác nghiệp, nếu hai cái đó mà có quyết định thì rơi vào vô nhân, phải không? Bởi vì không có phải đợi cái này mới thành cái kia, tức là không đợi nhân mới có quả. Bởi vì cả hai cái nó có quyết định rồi, vì vậy mà nói là rơi vô nhân. Bây giờ ngoại nhân ta cứu lại rằng, hỏi nếu không từ nhân duyên mà có tác giả có tác nghiệp thì có lỗi gì? Bây giờ ông nói tác giả tác nghiệp là hai cái nó hỗ tương làm nhân làm quả cho nhau. Bây giờ rời nhân quả mà có tác giả tác nghiệp thì ông có lỗi gì? Đáp rằng, nếu rơi vào vô nhân thì không có nhân không quả, không tác giả không tác nghiệp không tác giả, không có cái tác pháp sử dụng. Nếu không có cái tác nghiệp tác giả và cái tác pháp sử dụng thì không có tội phước. Vì không có tội phước vân vân nên cái quả báo tội phước cũng không. Bởi cái quả báo tội phước không nên niết bàn hay là đại niết bàn cũng không. Các cái có thể có làm ra hay các cái có thể làm ra phải đều không, không có cái quả, không có quả. Như vậy thì ông hỏi rằng, giả sử không nhân không quả mà có tác nghiệp có tác giả thì có lỗi gì, phải không? Đây tôi chỉ cho ông thấy, nếu không nhân không quả mà có tác nghiệp tác giả thì như vậy là phá cái lý nhân quả, phải không? Mà đã phá cái lý nhân quả thì phá cả cái tội phước và quả báo tội phước của nhân gian. Mà phá cái quả báo tội phước của nhân gian thì phá luôn cả cái niết bàn, đạo niết bàn. Tại sao vậy? Bởi vì có tội, có phước cho nên người ta mới biết làm lành lánh dữ. Có niết bàn cho nên tấn sắc tâm tu cầu giải thoát. Thì như vậy tội phước quả báo là chỉ cho pháp thế gian, niết bàn là chỉ cho pháp xuất thế gian. Nếu ông nói không nhân không quả thì pháp thế gian cũng phá và pháp xuất thế gian cũng phá luôn. Thì như vậy là ông phá cả thế gian và xuất thế gian, đó là đại tội, phải không? Bởi vì thế gian và xuất thế gian đều nhân quả, như tứ đế đó, khổ và tập là nhân quả của thế gian, diệt và đạo là nhân quả của xuất thế gian. Giải thích thêm, nếu rơi vào không nhân thì tất cả pháp ác là không nhân không quả. Cái hay sanh ra pháp hay là cái pháp hay sanh á thì gọi là nhân, còn cái pháp bị sanh á thì gọi là quả. Hai cái ấy tức không, vì hai cái ấy không nên không có tạo tác và không có tác giả, cũng không có cái tác pháp sử dụng, cũng không cả cái tội phước. Vì tội phước không thì cũng không có quả báo tội phước, và cái đạo Đại Niết Bàn. Thế nên không được từ không nhân mà sanh. Ngoại nhân ta cứu lại rằng, nếu tác giả không định mà tạo cái nghiệp không định thì có cái lỗi gì? Bây giờ nói hồi nãy thì nói tác giả định, bây giờ nói tác giả không định và tạo cái nghiệp không định thì có lỗi gì? Đáp rằng một việc không hà huống, hai việc đều không. Đó, một việc không tức là hoặc là không tác giả hoặc là không tác nghiệp, mà còn không tạo được, huống nữa là cả tác giả tác nghiệp đều không, thì làm sao mà tạo được? Thí dụ như cái người quyển quá rồi lấy cái hư không làm nhà, cái người quyển quá cũng là rỗng, hư không cũng rỗng luôn. Như vậy thì chỉ có cái ngôn thuyết mà không có tác giả, cũng không có tác nghiệp. Ngoại nhân ta cứu lại rằng, nếu không tác giả không tác nghiệp thì không thể có cái sở tác. Nay có tác giả có tác nghiệp thì nên có sở tác, nên có tạo tác. Bây giờ ông nói không tác giả không tác nghiệp, bây giờ tôi thấy rằng có tác giả có tác nghiệp thì nên có tạo tác chứ. Đáp rằng tác giả quyết định chẳng quyết định không thể tạo hai nghiệp, vì có không mới trái nhau, một chỗ ác không hai. Cái đó để chút rồi chỉ cho thấy. Tác giả định và chẳng định không thể tạo cái định và cái nghiệp định và bất định, vì cớ sao? Vì có và không nó trái nhau, một chỗ không nên có hai. Có cái quyết định ấy, có là quyết định, không là chẳng quyết định. Một người một việc làm sao mà có cả có và không? Ở đây thì ý cái câu hỏi rõ ràng hơn là thế này, nói rằng không tác giả không tác nghiệp thì không có cái không có thể mà tạo tác, nay có tác giả nay có tác nghiệp thì nên có tạo tác. Nhưng mà ý thì nói rằng không có tác giả không có tác nghiệp rồi cũng có tác giả cũng có tác nghiệp chung lại tạo thành cái nghiệp được không? Tạo tác được không? Đó, hai cái nó chung lại, cái không và cái có, hai cái nó chung lại, không tác giả không tác nghiệp chung lại với có tác giả có tác nghiệp cùng tạo được không? Cho nên cái câu trả lời mới đi thẳng vào đó. Nhưng mà tại vì câu hỏi cái trên cái chữ nghĩa thì nó hơi lệch đi.
Có khi nào mất một đoạn
hả?
Dám mất một đoạn
thì cái là có thể, mà điều đây thì cái ý nó là như vậy. Lại nữa, có không thể tạo không, không không thể tạo có. Nếu có tác và tác giả thì cái lỗi kia như trước nói, ở trường hợp có thì như vậy trước đã nói. Nếu có tác giả mà không nghiệp thì làm sao hay có cái tạo tác ra, cái sở tác đó, tức là cái tạo ra. Nếu không tác giả mà có nghiệp thì cũng không thể có cái tạo tác ra, vì cớ sao? Như trước nói ở trong cái phần có tác giả có tác nghiệp đó, nếu trước có nghiệp thì tác giả lại làm sao mà có cái sở tác hay là có cái tạo tác ra? Nếu không có nghiệp thì làm sao mà có thể tạo tác được tạo tác? Như thế ác phá cái nhân duyên quả báo tội phước. Thế nên trong kệ nói có không thể tạo không, không không thể tạo có. Nếu có tác tác giả thì cái lỗi như trước đã nói. Như vậy thì đứng về hai mặt, nếu mà nói phân nửa có phân nửa không mà tạo nghiệp á thì cũng không thể được, vì trong đó không thể bên này phân nửa bên kia mà đồng thời có được, thì đó như trước đã giải rồi. Lại nữa, tác giả không có tạo cái nghiệp quyết định cũng không có tạo cái nghiệp bất định, và định nghiệp định và bất định. cái lỗi của nó trước đã nói. Định nghiệp thì đã phá, còn bất định nghiệp cũng đã phá, định và bất định nghiệp cũng phá, nay muốn một lúc tổng phá, cho nên nói cái bài kệ này. Thế nên tác giả không thể tạo ba thứ nghiệp, nay ba thứ tác giả cũng không thể tạo nghiệp. À, tác giả và cái nghiệp, nghiệp ba thứ định, bất định và cũng định của bất định, à, thì không thể tạo được. Rồi tác giả định, bất định, cũng định của bất định cũng không tạo được. Thì cả ba thứ nghiệp và tác giả trong ba trường hợp không thể tạo được. Vì cớ sao tác giả định bất định cũng bất định không thể tạo cái nghiệp được? Cái lỗi trước đã nói, tác giả định, bất định, không thể tạo nghiệp. Vì cớ sao? Như trước nói, cái lỗi của ba, cái nhân duyên, lỗi của ba thứ, hay là ba thứ lỗi, ba thứ tức là định nghiệp, định bất định của tác giả và nghiệp đó. Trong đây nên nói, như thế tất cả chỗ tìm tác giả tác nghiệp đều không thể được. À, bây giờ ngoại nhân người ta hỏi rằng, nếu nói không tác giả không tác nghiệp, không tác nghiệp không tác giả, thì lại rơi vào vô nhân. Hồi nãy ông nói tác giả cố định, tác nghiệp cố định là rơi vô nhân. Bây giờ ông nói không tác giả không tác tác nghiệp cũng là vô nhân. À, đó rằng cái nghiệp ấy từ các duyên sanh, giả danh là có, không có quyết định như ông nói, đã nói. Vì cớ sao? Đây giải thích: nhân nghiệp có tác giả, nhân tác giả có nghiệp, cái thành nghiệp nghĩa nó như thế, lại không có việc khác. Đây giải thích: cái nghiệp trước không quyết định, nhân người mà khởi nghiệp, nhân nghiệp mà có tác giả, tác giả cũng không quyết định, nhân có tác nghiệp gọi là tác giả. Hai việc hòa hợp, vì hai việc hòa hợp được thành tác giả và tác nghiệp. Nếu từ hòa hợp mà sanh thì không có tự tánh, không có tự tánh nên không, không thì không có cái sở sanh, tức là không có chỗ sanh ra, chỉ tùy theo cái người phàm phu tưởng nghĩ hay là tưởng nhớ phân biệt, nói có tác nghiệp có tác giả. Để trong cái nghĩa đệ nhất, không tác nghiệp cũng không tác giả. Đó, mấy cái đoạn này để cho chúng ta thấy cái chủ yếu nó hết sức là rõ ràng. Tại sao mà chúng ta thấy có tác nghiệp, thấy có tác giả? Tại sao? Là tại vì nhớ tưởng, tại cái nhớ tưởng phân biệt mà nói có tác nghiệp, tác giả. Cái tâm ngu si của phàm phu nhớ tưởng phân biệt, cho đó là tác nghiệp, cho đó là tác giả. Thí dụ như bây giờ mấy chú cầm búa bữa một cây củi, một gốc củi. Ban đầu mình búa mình bữa thì cái bữa củi đó là tác gì? Rồi mình bữa đó là gì? Thì mình bữa là tác giả, bữa củi là tác nghiệp. Bữa hồi thì củi nó nát hết ra, thì bỏ cái búa đi, thì đó lúc đó là gì?
Tác phẩm.
Nó thành củi rồi, tức là tác pháp, phải không? Nhưng mà rồi kiểm lại ba cái đó có thiệt không? Nếu củi đang chậm đi, cái búa quăng chỗ khác, thì cái ông tác giả đó thì sao? Như vậy thì mình nói tôi là người bữa củi, phải không? Tôi là người bữa củi là tác giả. Khi hôm qua tôi bữa củi, đó là tác nghiệp. Và củi chậm rồi, đó là tác pháp. Thì cái đó là nhớ tưởng mà nói, hay là trên thực tế mà nói?
Nhớ tưởng.
Thì như vậy thì tất cả cái đó qua rồi là nó mất, phải không? nó không có thiệt. Cho nên đủ duyên thì nó có, thiếu duyên là nó không. Mà mình cứ nhớ tưởng hôm qua tôi làm cái đó, tôi đây làm là thiệt, và cái đó cũng là thiệt, phải không? Hành động thiệt và cái sự việc làm rồi cũng là thiệt. Thì cái đó là cái ức tưởng. Và ức tưởng cho nó là thiệt. Thế nếu người trí thì làm rồi thì làm, đủ duyên thì làm rồi là rồi, phải không? Con này không phải, làm rồi cứ nhớ hoài đó, nhớ hoài rồi chấp vào cái nhớ đó. Làm cái hay thì chấp cái hay, làm cái dở thì chấp cái dở, rồi điên đảo đủ thứ đó. Còn giờ nếu mà biết rõ cái đó là không thiệt thì tất nhiên là mình, nó đâu có thiệt mà chấp, mà không chấp thì đâu có nhớ đó. Không chấp không nhớ thì đó là do thấy duyên hợp không thiệt. Bởi duyên hợp không thiệt cho nên không chấp không nhớ, thì đó là đệ nhất nghĩa, phải không? Bởi vậy trong đệ nhất nghĩa nó không có tác nghiệp, không có tác giả, nhưng mà làm hoài đó. Như vậy thì mới thấy rằng cái người đạt được cái lý đó thì làm hoài mà không thấy có mình hay làm, có việc bị làm. Còn mình chưa đó thì cứ nhớ mình là hay làm, việc là bị làm, phải không? Thấy năng thở rõ ràng, thành nó thấy năng sở rõ ràng, cho nên rồi cái sở là của mình, năng là mình, năng sở đều thiệt. Vì mình cứ nhớ hoài tức là thiệt. Còn giờ biết năng không thiệt, sở thiệt, duyên hợp thì thấy nó như vậy, duyên hết rồi thì mất cũng khó đâu. Tỷ dụ giờ cầm viết viết, thì cầm viết viết thì đó là nói mình có tác giả và tác nghiệp, phải không? Nhưng mà buông viết xuống rồi thì đâu có viết, mà buông viết rồi thì đâu còn tác giả tác nghiệp gì nữa. Như vậy mà mình cứ nhớ mình là tác giả tác nghiệp luôn à. Cuốn sách của mình, rồi hay, rồi dở, rồi khen, rồi chê, bao nhiêu thứ mình cứ tưởng nhớ hoài đó. Như vậy thì chính vì mình cho nó là thiệt, cho nên rồi mình đánh giá nó cao, nó thấp. Cho nên ai bình phẩm mà hay á thì mình nở lỗ mũi, ai bình phẩm mà dở á, cho nó là vô giá trị á, thì mình giận, mình hờn, phải không? Phiền não với họ. Thì tất cả những cái đó từ cái mê lầm tưởng nhớ mà ra. Chứ nếu mình đi tới cái chỗ thực thấy cái pháp nó không có cái thể chân thật, chỉ là duyên hợp hư dối. Duyên hợp hư dối thì có duyên thì nó có, duyên ly tán, không có gì thiệt đâu mà chấp. Và không chấp tức là không tưởng, không nhớ. Và không tưởng nhớ thì tâm thanh tịnh, đó là đệ nhất nghĩa đế. Đơn giản. Đó, bây giờ tới cái đoạn kết thúc. Như phá tác tác giả, thọ thọ giả cũng vậy, và tất cả pháp, tất cả các pháp cũng như thế mà phá. Như tác tác giả không được rời nhau, vì không rời nhau cho nên không quyết định. Tại sao không rời nhau là không quyết định? Mới nhân cái này có kia, nhân cái kia mà có cái này thì làm sao quyết định, phải không? Nếu rời nhau mới có quyết định được chứ. Nếu cái quả rời cái nhân thì nó đây là quả, kia là nhân. Còn cái quả nhân cái nhân mà có, cái nhân nhân cái quả mà có thì nó không rời nhau. Mà không rời nhau thì không quyết định. Có khi là quả, có khi là nhân. Ví dụ bây giờ tôi nói với chú, trái mít là quả hay là nhân? Nói thẳng thì tôi chứ có thể là quả hay là nhân? Mà vừa là không quá không nhân nhé, phải không? Đó, thì nếu mà trái mít chín đó, nhìn từ cây mít thì nó là quả, phải không? Nhưng mà cái hạt mít ăn rồi đem gieo thì trái mít đó có hộp, nó là cái hạt đó là nhân để có cây mít sau. Nếu hạt mít đem luộc đi thì hết nhân cái quả, phải không? Thì cái đó tùy cái duyên mà nó thành nhân thành quả. Như vậy thì không có cái gì cố định hết. Nghĩa là trên nhân quả thì không cố định, mà nếu đặt cố định thì không còn nhân quả. Như vậy thì mấy chú mới thấy, nhìn cho thấu đáo cái lẽ thật thì không có một pháp nào cố định hết. Vì tất cả pháp là nhân duyên và nhân quả. Mà mình ở đây thì cứ thấy cái nào rời cái nấy rồi, phải không? Bây giờ tôi hỏi mấy chú, ở trong đây tất cả chúng ta hiện có mặt đây, có người nào đứng rời mà sống được không? Một mình tự nấu ăn, tự làm, tự đủ thứ hết được không? Đâu có. Mình phải nương người kia. Tỷ dụ mình đi làm vườn thì có người trồng rau, rồi có người làm lúa, rồi đủ những cái đó chung lại để cùng nhau mà sống. Thành ra sự sống là hổ tương, mà hổ tương thì đâu có cái tách biệt, thấy không? Vậy mà trong đầu óc mình cũng thấy mình là riêng, thấy không? Thấy mình là riêng á. Ví dụ như có ai tới đây mà ngồi mà nói thế này, nói mấy thầy từ chiếu dở lắm, xấu lắm, chỉ riêng mình thầy là tốt thôi à, mình vui là buồn?
Vui lắm.
Mấy thầy ở đây xấu hết, chỉ mình giỏi thôi à, mình tốt thôi à. Thì con một cũng chưa có lên tiếng đâu, chứ nói mấy thầy từ chiếu mà dở hết, không có riêng mình thì chắc mình lên tiếng à, phải không? Thì như vậy cái niệm tách mình ra giữa mọi người nó nặng lắm, bản ngã riêng tư nó nặng lắm. Bởi vậy cho nên mình phải cao thượng hơn, phải thấy cuộc sống là hổ thương, huynh đệ mình xấu tức là mình xấu, phải không? Huynh đệ mình tốt tức là mình tốt, mình đừng tách mình ra. Cái tách mình ra là cái xấu hổ nhất, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì trong cuộc sống là hổ tương mà mình lại muốn đứt rời á, làm cách không hợp pháp rồi, không hợp lý rồi. Ví dụ bây giờ ở nhà bếp nấu nồi cơm sống, thì ở trên quá đường ăn có nheo mặt nheo mày không, phải không? Thì như vậy thì cái ông nhà bếp không làm xấu thì mình cũng ảnh hưởng vậy. Tại sao mình muốn đứt rời mình, phải không? Một mình tốt có được đâu, phải không? Hiểu như vậy thì mấy chú mới thấy nếu ai đây mà ta, ai tới đây mà khen tất cả thì trong đó có mình, nếu chê tất cả thì trong đó có mình, nếu mà tách mình ra thì mình phải xá thưa tôi cũng như huynh đệ tôi, phải không? Chính cái đó là cái sáng suốt nhất mà tôi hồi đó giờ tôi hay nhắc mãi cái câu chuyện của ngài Thái Bố Nạp rồi đó. Thái Bố Nạp cho ai nữa?
Trương Chí.
Thì chắc có nhiều huynh đệ chưa nhớ, thì tôi cũng nói cho mấy huynh đệ nhớ. Ông Tú Tài Trương Chiết đi đến ngài Thạch Sương. Và trong hội ngài Thạch Sương có cử ba ông chị khách, mà một là ông Thái Bố Nạo, hai nữa hai ông kia tôi quên tên, mà ba tay đó lanh lợi lắm, cỡ thông luận trở lên vậy đó. Cho nên khi mà ổng vô ổng tiếp xúc với ba ông kia khách đó, thì ổng rất hài lòng. Nó hài lòng rồi ba ông kia khách đó mới giới thiệu ổng lên hòa thượng là ngài Thạch Sương để hỏi đạo. Ổng là tú tài mà, cái tư cách ngạo nghễ của một nhà nho, cho nên rồi tới mà thấy ai mà lanh lẹ rồi thì bắt hiểu được mình chịu. Rồi vô tới hòa thượng ngài Thạch Sương là thấy ngài ăn nói cách cái của nó bình dị mà lơ là, ổng bất mãn. Khi bất mãn ra cái ổng nói với ba ông phi khách, ổng nói sao ba ngày không lựa một người đưa lên làm hòa thượng. Thì tức là hai ba gì đó biết là nó chê thầy mình rồi. Chê thầy mình rồi, cái ổng mới nói thưa ông, ở trong đây á là 500 chúng, người bằng chúng tôi là 250 người, người hơn chúng tôi là 250 người, còn hòa thượng là nhục thân Bồ Tát đó. Ông quản, nghe nói vậy ông quản, cái ông trở vô hỏi đạo nữa. Thì trở vô hỏi đạo lần thứ nhì đó, thì vô cái ngày thầy xưa hỏi ông đi đâu, ông tên gì, nói là thưa hòa thượng con tên là Trương Chiết. Thì ngài nói cái xảo mà không có huống nữa là chiết, cái ngay đó cậu ngộ. Rồi ông mới làm cái bài kệ mà quang minh tịch chiếu biến hàng ta đó, hàng ta đó. Thì như vậy mới thấy, như vậy thì mới thấy cái tri khách người ta nó khéo léo, phải không? Nghĩa là 500 chúng thì 250 người bằng chúng tôi, tức là chúng tôi cái hạng thấp đó, còn 250 người hơn, còn hòa thượng thì nhục thân Bồ Tát. Vậy người ta mới tán thông được. Nếu mà nói là tôi là số 1 ở đây, nghe khen vậy, nếu khen vậy cái trề môi, việc là ông hòa thượng tôi cũng dốt lắm, mà ông lỡ rồi, lỡ đứng mình rồi. Thì nói kiểu đó thì về, thì nó không bao giờ phát tâm được. Cho nên phải khéo. Tôi nói để cho mấy huynh đệ biết, chúng ta học hiểu được cái lý nhân duyên, rồi mới thấy được cái đạo lý, cái con người nó cao thượng, nó cao thượng mà nó theo thế gian, con người mà không có ngã, phá được cái ngã rồi, con người mà đạo lý thâm sâu rồi, ai đưa mình lên là người ta dứt lùi lại liền, chứ không dám tự mãn khi được người ta đưa lên. Còn nếu ai hạ huynh đệ mình xuống là ta nâng lên liền. Như vậy đó mới gọi là cái đạo đức thâm hậu. Chứ còn nếu đưa mình lên cái thì dỗ nghịch, còn nếu mà hạ huynh đệ mình thì mình cười. Nói gì vậy mà tôi ở đây tôi chán lắm, không có người nào xứng để làm bạn bè hết. Thì cái kiểu đó, cái kiểu thật là cái đạo đức ngoài da đó, cái đó là hạng ngoài da. Nhớ vậy. Thì nhân ở đây mà tôi nói cho tất cả biết, cái cuộc sống là tương quan, mà đã là tương quan thì nó không có thiệt, mà không có thiệt thì đừng có chấp rồi đặt thành mình là thế này mình thế kia. Mà cái không chấp đó, chính cái đó là cái gần cái đạo, bước vào cái đệ nhất nghĩa. Còn nếu mà chấp riêng có cái này thật cái kia thật, đó là phàm phu ức tưởng. Nó rõ ràng như vậy. Thôi đọc qua phẩm khác.